Sáng hôm nay cư sĩ Lý Kim Hữu đưa tôi đi tham quan phòng làm việc của ông ta. Nơi đó tôi trông thấy một tấm hình vô cùng hy hữu. Trên bức hình đó có triển hiện ra, tức là tuệ nhãn biến quán nhất thiết cảnh giới, thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều ở trong đó, trùng trùng vô tận. Tôi yêu cầu ông ta phát tâm in nhiều thêm để tặng các nơi. Đó là cảnh giới hoa nghiêm, cho thấy địa phương này có phước báo, cùng với đại thừa, cùng với hoa nghiêm có duyên phần thật sâu thật sâu. Tôi lần này vào ngày 1 tháng 10 tại Trung Quốc ăn mừng đại lễ khai quốc chu niên 50 năm, có mời tôi đến tham quan đại lễ. Lúc ấy có hai vị cục trưởng cục tôn giáo và cục văn vật cùng đưa tôi đi tham quan viện bảo tàng văn vật lịch sử đang triển lãm một số tượng Phật vừa đào được tại chùa Long Hưng ở Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông, tượng được điêu khắc vô cùng tinh vi xinh đẹp, khắc bằng đá. Tượng đá này là vào thời đại Bắc Ngụy, cách này đã có đến 1.700 năm, được trần giấu dưới lòng đất, nay được đào lên. Trên thân tượng tô bằng màu vẫn chưa chắc, vẫn còn trông thấy được. Tôi thấy có một vài tượng Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Nhìn thấy chiếc áo cà sa của ngài, áo cà sa có từng ô, chúng ta chẳng biết những cái ô này đại biểu cho ý nghĩa gì, thật sự chẳng biết. Anh xem xuất gia đã bao nhiêu năm nay rồi, ngày nào cũng mặc cà sa, nhưng cà sa tượng trưng cho ý nghĩa gì chẳng biết được. Tôi vừa nhìn thấy pho tượng ấy, khoác nhiên đại ngộ, cái ô của chiếc áo cà sa trên tượng Phật Tỳ Lô Giá Na đó, cái ô phía trên đại biểu Thích Ca Mâu Ni Phật đang nói pháp, còn từng này là Bồ Tát. Đến từng dưới nhất, ô đó là địa ngục. Chúng tôi mới biết được mỗi ô của chiếc cà sa đại biểu những gì, là đại biểu văn hóa đa nguyên. Mỗi một ô đại biểu cho một tập loại, những tập loại khác nhau, văn hóa khác nhau. Ô thì có dài có ngắn, ngắn này là gì? Phía trên vẫn còn, vẫn chưa hết, đại biểu cho vô tận. Ngàn khắp mười phương dắp cùng tam giới, sở hữu tất cả các loại chúng sanh. Anh xem một chiếc áo cà sa khoác lên trên mình, đây là nghĩa gì? Là tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh cùng với mình là một thể, một cái thân thể. Trong kinh Phật thường nói mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân, thì là chiếc áo này vào được, vừa được mặc vào là tượng trưng cho những gì? Là thanh tịnh pháp thân. Cái gì là pháp thân? Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là mình, là một thể. Vì vậy nên lòng chân thành vô tận, lòng từ bi vô tận tự nhiên tuôn chảy ra. Đây là gần đây tôi ở Bắc Kinh thấy được, và sáng nay tại nhà cư sĩ Lý Kim Hữu thấy được, thật là bất khả tư nghị.
不可思议。
cho nên lúc ấy tại viện bảo tàng lịch sử văn vật, tôi nói với hai vị cục trưởng cùng với những người cùng đi tham quan giáo nghĩa của kinh Hoa Nghiêm, họ nghe qua cũng vô cùng cảm động. Sự giáo học của Phật pháp là dùng nghệ thuật xuyên qua nghệ thuật để biểu đạt, khiến anh vừa xem qua, nghe qua và tiếp xúc thì anh khai ngộ ngay, anh hiểu rõ ngay đây là câu chuyện ra làm sao, đây là huệ nhãn biến quán tất cả cảnh giới, tác dụng của trí tuệ thiện xảo phương tiện, đây là sự thực hiện của tác dụng của trí tuệ. Nhà Phật nói đến quyền trí thông quyền đạt tiện, ly nhất thiết chướng là tác dụng của tịnh hạnh. Duy có tâm địa mình thanh tịnh, một hạt bụi trần không nhiễm. Tại Tây Phương cực lạc thế giới chẳng có lạc thọ, chẳng có cái cảm thọ về lạc. Tại A Tỳ Địa địa ngục chẳng có cái cảm thọ của cái khổ, thì tâm anh mới được thanh tịnh. Nếu anh vẫn còn cái cảm thọ khổ lạc ưu hỷ xả thì là không thanh tịnh, anh sẽ không thể ly tất cả chướng. Cái cảm thọ khổ lạc y ưu hỷ xả tất cả đều buông xuống thì tất cả chướng ngại đều không còn nữa. Lúc bây giờ hư không pháp giới là nhất dần pháp giới, anh sẽ chính mắt thấy được. Hôm nay tượng trưng của chiếc áo cà sa trên thân Phật, chúng ta hiện nay mặc chiếc áo cà sa thì đã biết rõ, biết được là ý nghĩa gì rồi. Là một cái thân, một cái tâm, một trí tuệ, tượng trưng cho ý nghĩa này. Tôi đã nói nhiều như vậy, đây đều thuộc về nội dụng, nội công. Từ trên tâm hạnh của mình hạ công phu. Phía dưới hai đoạn là nói về tác dụng bên ngoài. Tác dụng bên ngoài là giúp đỡ xã hội, phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ tất cả chúng sanh, lấy thân thanh tịnh. Thân thanh tịnh quyết định chẳng có tự tư ích kỷ, quyết định chẳng kèm theo bất cứ điều kiện nào, thì thân của chúng ta mới thanh tịnh. Phổ nghệ thập phương nhất thiết quốc độ, đây là chúng ta đem phạm vi thu nhỏ lại. Ngày nay trên trái đất này có rất nhiều quốc gia địa phương, chúng tôi có những người quen biết, có đạo hữu đồng tham, thường khi mời chúng tôi đến đó để hoàn pháp lợi sanh. Khi đến đó để hoàn pháp lợi sanh, tâm phải thanh tịnh. Gặp thuận cảnh thiện duyên, tâm quyết định chẳng nổi dậy tham ái. Gặp nghịch duyên, cảnh giới ác cũng chẳng sanh một tơ hào phiền não. Vĩnh viễn giữ lấy tâm địa thanh tịnh bình đẳng thì thân này mới gọi là thanh tịnh. Thật tế mà nói, không thể tiếp nhận cúng dường. Cầm túi nếu có bao thơ đỏ thì là chẳng thanh tịnh. Nhưng người ta nhất định phải cúng dường thì phải làm sao đây? Cứ nhận lấy, nhận rồi đem tất cả cúng dường lại cho thường trú, một xu cũng chẳng mang theo, thì chúng ta sẽ được thanh tịnh. Còn những tín đồ quy y Nơi đây có ngôi chùa nào, trong chùa có vị trụ trì, tất cả đều quy về Lão Hòa Thượng trụ trì, thì chúng ta sẽ được thanh tịnh. Đừng bao giờ đi hỏi những người này, ăn tên gì, nhà nơi đâu, số điện thoại của anh là bao nhiêu, về chẳng phải có làm nhọc chết cho người ta sao? Căn bản chẳng nghe chẳng hỏi, khi gặp mặt thấy quen rất mừng nói A Di Đà Phật, đi qua rồi thì trong lòng sạch sẽ trống không, một tí dấu tích cũng chẳng lộ ra. Được vậy thì chúng ta đi ra ngoài rất được nhiều người hoan nghênh, chúng ta tự có được thanh tịnh tự tại. Được như vậy thì tất cả những quốc gia địa phương đều có thể đến đó hoằng pháp, đều có thể đến đó giúp ích cho tất cả chúng sanh, cung kính cúng dường tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật tức là tất cả chúng sanh. Chúng ta đem tất cả chúng sanh đều phải xem như là chư Phật. Xem như chư Phật, anh chưa từng thành Phật, anh vẫn còn đang học Phật. Vậy lúc nào mới thành Phật? Xem được tất cả chúng sanh quả thật là tất cả chư Phật thì anh đã thành Phật rồi. Trong mắt Phật xem tất cả chúng sanh là chư Phật, còn phàm phu xem Phật Bồ Tát đều là phàm phu. Đó tức là phong thủy đấy. Đây tức là chuyển được cảnh giới. Anh thử xem kìa, Phật có thể đem tất cả chúng sanh chuyển thành cảnh giới của Phật, đều chuyển thành Phật cả. Còn phàm phu đem tất cả chư Phật Bồ Tát đều biến thành phàm phu. Chuyển biến là ở tại tâm, chẳng phải ở cảnh. Cho nên học Phật phải biết từ trên tâm lý, là một cuộc đại chuyển biến. Chúng ta đối với tất cả chúng sanh bằng một cái tâm cung kính, chân thành, bình đẳng để nhìn tất cả chúng sanh, bằng lực tiếng giải thường niệm thập phương tất cả chư Phật. Câu này tôi không giảng, ngày mai sẽ giảng với quý vị. Cái gì gọi là niệm thập phương tất cả chư Phật? Bằng lực tổng trì. Tổng trì tức là như ngày nay chúng ta nói, học tập phải nắm lấy cương lĩnh, nắm vững cái nguyên tắc chung, thì chúng ta sẽ thành tựu mau chóng. Thọ trì thập phương tất cả Phật pháp. Phật pháp là phương pháp giác ngộ, giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta cải quá tự tâm, cải quá sự tăng.